Thần Tọa, chương 1088, đệ tử Tiên La phái Khốn Quẫn 2, góc truyện audio.com, thời không pháp phù chân quý, hơn nữa đắt đỏ. Đệ tử luyện khí cảnh có thể mua lấy 1-2 tấm coi hư là không tệ rồi. Chỉ có những đệ tử chân truyền như Chu Thiên Hoàng, Từ Đức Hoàng Lượng trên người mới tồn trữ một ít. Thời điểm địa ngục đại thế giới tiến công vị diện chinh chiến chi địa phi toa của pháp phù bình thường có đôi khi không tìm được người, ngược lại khiến cho đám ác ma chú ý. Hơn nữa, pháp phù bình thường sẽ phải chịu không gian hạn chế. Nhưng mà không gian pháp phù bất đồng, trực tiếp xuyên qua hư không cùng tất cả các chướng ngại vật cứng rắn tiến vào trong tay người tiếp nhận, hơn nữa không dẫn tới chú ý. Tạp Mễ Lạp, vào đi. Theo từng đạo không gian pháp phù hóa thành cầu vòng độn đi, Lâm Hy cũng gọi Hấp Huyết Nữ Vương lại. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy huyết quang chợt lóe, một đạo thân ảnh băng cơ ngọc cốt liền chui vào căn cứ thời không. Địa phương cách Dục Huyết Chi Hoàng cũng không phải là quá xa, cách mấy trăm cái không gian, một tòa căn cứ thời không khôi hoành đứng sừng sững ở phía trên thời không đoạn tầng. Trên căn cứ thời không mơ hồ có mấy người xâm nhập tường thể, một cái đại tự cao bằng một người, Long Phi Hoàng Vũ, trên đó viết hai chữ. Tiên La, từ trên vô tận hư không quan sát xuống là có thể thấy tòa căn cứ thời không này cùng Dục Huyết Chi Hoàng tựa như hai ngôi sao sáng chói trong chỗ sâu thời không tương đối xa xa. Chỉ bất quá đáng tiếc trong tòa căn cứ thời không nguyên bản là thuộc về Tiên La phái này cũng là ma khí ngất trời, khắp nơi đều là ác ma đại quân chi chít. Ác ma trong tòa căn cứ thời không này vốn là cũng không nhiều như vậy, nhưng mà trong khoảng thời gian này đột nhiên đại lượng ác ma từ phương hướng phía tây tuôn đến, chen vào trong tòa căn cứ thời không này. Phía dưới mặt đất ước chừng ngàn trượng cách tòa căn cứ thời không của Tiên La phái này về phía tây, rất nhiều nhân ảnh đang giấu ở trong một tòa sơn thể liên miên. Ý định che giấu ở phía dưới mặt đất hay là bên trong sơn thể cũng không phải chỉ có nhóm chân truyền đệ tử Thần Tiêu Tông. Kinh nghiệm đối phó với địa ngục yêu ma, vấn đề tị nạn, kinh nghiệm mà chân truyền đệ tử tích lũy ra tương tự kinh người. Từ bên ngoài nhìn vào tòa vị diện sơn lĩnh cao mấy trăm trượng chọc lóc này nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng trên thực tế, dưới sự che giấu của ảo thuật trong tòa động quật này đã đả tạo ra một số động quật khổng lồ khác. Từng gã đệ tử Tiên La phái mặc Tiên La đạo bào, vẻ mặt khói lửa chồng chất ở trong động quật, nhân số cư nhiên thần kỳ nhiều. Có hư tiên, có đạo quả, có thánh vương, còn có chân truyền đệ tử. Mỗi một người đều là bên ngoài suy yếu, đầu tóc rối tung, chật vật không trị nổi. Trong căn cứ thời không của Tiên La phái cũng không có nhiều tùy cơ truyền tống trận như của Thần Tiêu Tông. Trên quyết sách cũng ít đi một chút quyết đoán. Thời điểm địa ngục yêu ma ngoài dự tính mang theo ác ma đại quân đánh tới, nhóm chân truyền đệ tử của Tiên La phái cũng chỉ có thể mang theo các sư đệ, mở một đường máu, chật vật mà chạy. Nhiều hư tiên, đạo quả thánh vương như vậy, chân truyền đệ tử của Tiên La phái cũng coi như bảo tồn được không ít tông phái đệ tử rồi. Chỉ bất quá lúc này những hư tiên, đạo quả thánh vương may mắn còn sống sót ngược lại trở thành gánh nặng của các chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử đi như gió, vốn là không thể nào bị hạn chế. Nhưng mà mang theo nhiều người như vậy, góc truyện audio.com, liền có băn khoăn nhiều hơn, cũng không còn tiêu sái đi lại như gió nữa. Thời gian đợi chờ càng lâu, chân khí của mọi người mất đi càng nhanh, lại càng suy yếu. Nhưng nếu như xông ra, đó là một con đường chết. Đây là một cái khó khăn khó có thể lựa chọn, mỗi người đều là mặt ủ mày trao, chân mày âm vân u ám. Trong sơn động một mảnh trầm muộn, trong lòng nặng trịch. Hô, tiếng gió rung động, một gã đệ tử Tiên La phái đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Đây là một danh đạo quả của Tiên La phái, trên người tản mát ra một cỗ vị đạo ma khí nồng nặc, tựa hồ trên người tu luyện một môn ma công. Ngay tại lúc này có ma công đi dò xét tự nhiên là thuận tiện hơn. Tên đệ tử Tiên La phái này rất trẻ tuổi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ cơ trí. Điều tra rõ rồi, điều tra rõ rồi. Tên đệ tử Tiên La phái này vừa mới tiến vào liền kêu lên. Bạch sư huynh, điều tra minh bạch chuyện gì rồi? Ác ma càng tụ càng nhiều ở trong căn cứ thời không, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người rối rít xông tới. Ác ma trong không gian càng nhiều, tỷ lệ mọi người trong lúc vô tình bị phát hiện càng lớn, độ khó khi thoát đi cũng càng lớn. Ác ma mấy ngày qua không ngừng tràn vào đã khiến cho mọi người tạo thành áp lực tâm lý cực lớn. Ta đã điều tra rõ ràng rồi. Nơi này của chúng ta sở dĩ gần đây ác ma gia tăng trên diện rộng là bởi vì Thần Tiêu Tông. Chân truyền đệ tử của bọn họ cướp lại được Dục Huyết Chi Hoàng, đem địa ngục yêu ma nơi đó đều giết chết. Cho nên vốn là ác ma ở trong đó cũng chạy ra, vọt tới nơi này của chúng ta. Tên đệ tử Tiên La phái kia nói, cái gì, nghe được tin tức kia, mọi người thất kinh, ở thời điểm tất cả mọi người ở trong tiến công của địa ngục đại thế giới, luôn hãm vào trong vị diện khốn quẫn không chịu nổi, tin tức kia của thần Tiêu Tông liền thật khiến cho người ta giật mình. Không thể nào, phản ứng đầu tiên của những người trong Tiên La phái chính là không thể nào. Xét thấy tính chất đặc thù của vị diện chinh chiến chi địa, không chỉ là đệ tử luyện khí cảnh, chân truyền đệ tử cũng phải chịu ảnh hưởng như vậy. Mặc dù bọn họ bị ảnh hưởng không lợi hại giống như đệ tử luyện khí cảnh, nhưng giao chiến ở loại cấp bậc yêu ma tiên đạo cảnh, loại suy yếu này là đủ để chí mạng. Chân khí tiếp tế trong chiến đấu là một vấn đề lớn, đệ tử thần Tiêu Tông ở Dục Huyết Chi Hoàng thật có khả năng lớn như vậy thì sao lúc vừa mới bắt đầu liền bỏ qua Dục Huyết Chi Hoàng, đợi đến lúc này mới đoạt lại. Hậu viện của thần Tiêu Tông tới nhất định là khổng lồ. Bằng không mà nói, bọn họ tuyệt đối không thể nào đoạt lại Dục Huyết Chi Hoàng. Một gã thánh vương của Tiên La phái đột nhiên hiện lên một đạo linh quang trong đầu, ánh mắt sáng lên, thất thanh kêu lên. Những lời này vừa mới nói ra, những người khác cũng liên tục không bình tĩnh được. Xoạt, một trận thanh âm sao động vang lên ở trong sơn động. Từng gã đệ tử Tiên La phái liên tục kích động lên, thời điểm khi chính mình lâm vào khốn cảnh chậm chạp không đợi được cứu viện mà tông phái phái đến, thì tế ngộ của đệ tử thần Tiêu Tông ở Dục Huyết Chi Hoàng cách vách không thể không khiến trong lòng người sinh ra so sánh cùng hâm mộ mãnh liệt. Cùng là tiên đạo đệ tử, tế ngộ của song phương tại sao lại không giống nhau như vậy? Cách chương.